Thế đấy là chúng ta đọc ở trong văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Vậy bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Người ta bảo rằng ừ thì cái chuyện này chúng tôi biết rồi, dân Do Thái thì người ta đọc Cựu Ước thì phải rồi, nhưng mình là Kitô hữu mà, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô mà, mình đâu còn sống ở trong cái thời Cựu Ước nữa, mà mình sống trong thời Tân Ước rồi. Vậy thì tại sao lại phải giữ ba cái điều của Cựu Ước thế này? Người ta đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta trả lời làm sao? Cho nên á, là có người ta mới bảo rằng thôi, Kitô giáo đừng nên trình bày luân lý dựa trên 10 điều răn Đức Chúa Trời, mà phải dựa trên cái điều răn mới mà Chúa Giêsu ban bố. Điều răn mới đó là yêu thương nhau thôi. Rồi có người thì lập luận bảo rằng Kitô giáo á, trình bày luân lý dựa vào ba nhân đức đối thần. Chúng ta học rồi, đức tin, đức cậy và đức mến. Chứ đừng có dựa vào 10 điều răn này, nó cổ lỗ. Thế khi đối diện với những câu hỏi như thế, bây giờ tôi mời các anh chị đọc Tân Ước này. Chúng ta lấy tin mừng theo Thánh Matthew coi. Matthew chương 19, từ câu 16 đến câu 19. Người thanh niên có nhiều của cải. Mời các anh chị. Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng:
Thưa Thầy,
tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đấy, chúng ta bảo là mình sống ở trong thời Tân Ước. Mà thời Tân Ước thì phải tập trung vào Chúa Giêsu Kitô thôi. Thế bây giờ khi mà mình tiếp cận với Chúa Giêsu thì Ngài nói làm sao? Khi anh thanh niên đặt câu hỏi: Tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Thì Chúa Giêsu trả lời là: Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Và Chúa Giêsu kể ra những điều răn này thì nó nằm ở đâu vậy? 10 điều răn Đức Chúa Trời chứ còn gì nữa. Thế giờ mình muốn văn minh hơn Chúa Giêsu à? Mình bảo là 10 điều răn đấy nó ở trong Cựu Ước cho nên thôi bỏ đi. Mình muốn văn minh hơn cả Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta sống ở trong thời Tân Ước, tập trung vào Chúa Giêsu, thì chính ở đây Chúa Giêsu nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Vì thế các anh chị thấy đó, ở trong lịch sử của Hội Thánh Công Giáo, khi viết sách giáo lý mà đến phần luân lý, và ngay cả trong sách giáo lý mới nhất mà năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm á, thì trình bày phần luân lý cũng dựa trên 10 điều răn Đức Chúa Trời. Hết sức là nền tảng, hết sức là căn bản. Chỉ có điều là một đàng Chúa Giê-xu nhắc lại 10 điều răn. Nhưng mà một đàng khác, Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đi xa hơn. Đi xa hơn theo nghĩa chiều rộng và cả chiều sâu. Để thấy một cách cụ thể, chúng ta lấy Matthew sẵn ở đó đó, nhưng mà lật ngược lại ở chương 5. Ở chương 5, bài giảng trên núi cũng rất quen. Ở chương 5, chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên là tôi không mời các anh chị đọc hết, nhưng mà tôi sẽ nhắc cho các anh chị một số câu để chúng ta thấy vấn đề. Một đàng Chúa Giê-xu nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Một đàng Chúa Giê-xu đẩy những điều răn đó đi xa hơn và sâu hơn. Các anh chị để ý ở chương 5 câu 21. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Anh chị thấy có lạ không? Chớ giết người. Nhưng mà cái sâu xa của hành động giết người, cái khởi điểm của hành động giết người là nó ở đâu? Là nó ở sự giận ghét. Nó ở trong lòng chúng ta này. Mình giận ghét người khác. Từ cái chỗ giận ghét đấy, mình giết người ta không cứ gì bằng dao với lại súng đâu, mà bằng cái miệng của mình á, bằng ánh mắt của mình á, bằng lời nói của mình. Cái sâu xa là lòng của mình. Thế nên tôi mới nói là Chúa Giê-xu nhắc lại 10 điều răn, nhưng mà Ngài đẩy nó xa hơn. Bây giờ chúng ta lấy thêm cái câu 27. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Ghê quá. Chắc khó ai lên thiên đàng mà đủ cả hai mắt. Bởi vì chúng ta phạm tội bằng mắt nhiều lắm, nhất là thời buổi này. Anh chị thấy không? Luật chỉ có nói là chớ ngoại tình. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu cho thấy ở chiều sâu á, cái ngoại tình nó bắt đầu từ đâu? Từ trong lòng con người. Từ trong lòng con người. Không chế ngự từ trong tâm hồn thì cách này cách khác nó thể hiện nó bên ngoài thôi. Rồi câu 38. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Mắt đền mắt, răng đền răng. Nghe có vẻ nó dã man. Nhưng mà tôi nói thật với các anh chị nhé, có khi nó còn văn minh hơn đời sống thật của chúng ta. Bởi vì trong đời sống thật của chúng ta, có những người bị người khác móc một mắt thì móc lại của người ta cả hai mắt. Có những người mà bị người khác, người ta làm gãy một cái răng thì nó làm luôn cả hàm luôn. Có đúng không? Trong đời sống thật của chúng ta. Và càng những kẻ có quyền lực trong tay
thì nó càng có khả năng làm hại người khác. Không chỉ một cá nhân mà cả gia đình. Nó khủng khiếp hơn là cái câu mà mình nghe có vẻ dã man. Mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều. Đừng chống cự kẻ ác. Ai xin thì hãy cho. Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Tôi nhớ lúc mà giúp các anh chị học Kinh Thánh á, đọc cái đoạn bài giảng trên núi này, thì về mặt chú giải tôi đã căn dặn các anh chị là mình phải phân biệt khi nào bản văn dùng ở số nhiều và khi nào ở số ít. Số ít á, chỉ là một minh họa thôi, còn cái số nhiều đó là mệnh lệnh. Thế cho nên tôi không có nhắc lại ở đây làm gì. Rồi các anh chị đi tiếp xem sang đến chương 6 đó. Những phần mà rất quen thuộc với chúng ta này. Ngay ở câu 1, phần nói về bố thí. Chúa Giêsu tiếp tục những việc đạo đức truyền thống, bố thí, làm việc bác ái. Nhưng mà Ngài dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều. Không phải làm việc bố thí để được người ta khen, người ta ca ngợi. Mà Chúa nói cái câu để đời. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Làm sao mà tay trái nó lại không biết việc tay phải làm được? Nhưng mà đây là một cái kiểu nói. Một cái kiểu nói để thấy mình phải làm việc bố thí từ trong tâm hồn. Và chỉ cần một mình Chúa biết mà thôi. Đến cầu nguyện cũng thế nữa. Chúa Giêsu cũng dẫn mình đi rất xa. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện. Chỉ một mình Chúa biết là được rồi. Chứ đừng có cầu nguyện để được người ta khen, đạo đức quá. Rồi ăn chay cũng thế. Chúa Giêsu dẫn mình đi rất xa đến độ Ngài nói, còn anh khi ăn chay thì rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để đừng có ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi bí ẩn. Tôi nhắc lại tất cả những bản văn Kinh Thánh này để các anh chị thấy một đàng Chúa Giêsu tiếp tục nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Đàng khác Ngài dẫn chúng ta đi xa hơn, đi sâu hơn, thấy được cái cốt lõi, cái tinh thần của những điều răn đấy. Lúc đấy mới thực sự là sống giao ước yêu thương. Thế cho nên cùng với phần này, các anh chị chịu khó lấy thêm chút nữa ở chương 22 cũng của Matthew á. Và đây cũng là câu trả lời cho một bạn học viên lần trước đã từng thắc mắc là khi chúng ta đọc kinh 10 điều răn có cái phần kết á, thì phần kết nó dựa vào đâu? 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ đó. Thì dựa vào đâu? Đây này, Matthew chương 22, câu 34. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn: mến Chúa, yêu người. Cho nên chúng ta kết thúc cái kinh 10 điều răn là 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu thương người như mình ta vậy. Amen. Các cụ ngày xưa đọc rất là vần, nghe có vẻ hơi nhà quê nhưng mà đọc nó vần lắm. Thế thì cái câu đấy đó đâu có phải là không có cơ sở kinh thánh đâu, mà là dựa trên lời Chúa Giêsu nói ở trong Matthew 22 này. Và khi các anh chị đọc 10 điều răn, các anh chị sẽ thấy 3 điều răn đầu là nói về lòng mến Chúa, và 7 điều răn sau là nói đến yêu người. Rõ lắm. Cho nên cái câu kết nó giúp cho chúng ta tóm tắt lại. Thế thì có thể đúc kết cái bài học hôm nay, tôi muốn mời các anh chị đặt kinh 10 điều răn vào đúng ở trong bối cảnh kinh thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, để chúng ta khám phá ý nghĩa và giá trị tích cực của 10 điều răn. Khám phá được điều đó khi mình thấy đó là những lời ban sự sống, khi mà mình thấy đó là nẻo đường của con người tự do, khi mà mình thấy đó là những điều khoản của giao ước tình yêu. Và Chúa Giêsu tiếp nối bằng cách là lấy lại, nhưng mà Chúa dẫn chúng ta đi vào chiều sâu của giao ước yêu thương ấy. Một khi mà mình lĩnh hội được cái tinh thần của Chúa Giêsu thì mình tiếp tục sống 10 điều răn với ý nghĩa trọn vẹn như Chúa muốn vậy. Cái đấy là cái phần căn bản nói chung về 10 điều răn. Rồi từ đó đó, từ tuần kế tiếp nữa trở đi, chúng ta sẽ đi từng điều răn một. Thế chúng ta kết thúc giờ học ở đây. Mà trước khi cầu nguyện thì các anh chị thu xếp để chúng ta sống thinh lặng một vài phút.